Kính thưa Hội Thánh, thật là hân hạnh cho tôi buổi sáng hôm nay được có cơ hội đến thăm Hội Thánh và chia sẻ lời của Ngài. Và thật ra thì với cái tuổi của tôi, mặc dù hưu trí đã có rồi, nhưng mà hưu trí thì vẫn chưa. Do đó cho nên Chúa còn dùng để có cơ hội hầu việc Ngài. Và sáng hôm nay được phong chức rất là quan trọng là cái chức giám sát. Ở Việt Nam ngày xưa giám sát viện là lớn lắm đó, giám sát chính phủ nữa. Ngày tôi được cái chức như thế để giữa quý ông bà anh chị em thì nói vui vậy thôi, nhưng mà thật được dự phần và thấy được cái chương trình mà quý vị thực hiện để mà bầu phiếu cho đầy tớ của Chúa trong sự lưu mời. Cái này là rất quan trọng vì nhiều hội thánh làm việc không có công khai rõ ràng như vậy. Hội thánh chúng ta cũng đã có cái truyền thống như vậy, giúp đỡ cho hội thánh. Chúng ta làm cái gì, hội thánh là giống như là quốc hội ở bên ngoài đó. Mà hơn nữa, quốc hội bên ngoài sẽ qua đi, nhưng hội thánh là một cái đoàn thể mà chính Chúa đã mua bằng huyết của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu phán ông Phaolô nói cho hội thánh Ê-phê-sô ngày xưa như thế nào đó: anh em phải giữ lấy mình luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh lập anh em hay là anh chị em làm kẻ qua sắp, vì bầy chiên mà Ngài đã mua bằng chính huyết của Ngài. Cho nên hội thánh rất là quan trọng. Hội thánh là có người, con hay là một cái đơn vị hay là một cái hội đoàn có hiệu lực trước mặt Đức Chúa Trời, có thể xin phép mà nói rằng được thay mặt Chúa ở thế gian này, để có thể buộc ở dưới đất thì Chúa buộc ở trên trời, mở dưới đất là mở ở trên trời. Hội thánh không giao cho ai hết, mà hội thánh là của Chúa Giêsu Christ. Ngài ban thẩm quyền như vậy để chúng ta có thể xây dựng một cái cộng đồng đức tin hết lòng nhờ cậy Chúa và đồng thời rao giảng tình yêu của Chúa cho đồng bào của chúng ta. Buộc không phải là lên án ai, nhưng mà buộc ở đây nếu nói một người, nếu anh chị ông bà không chịu tin nhận Chúa cứu thế Giêsu thì linh hồn chúng ta phải bị hư mất. Ngược lại, ai tin và chịu báp têm thì người đó sẽ được cứu. Đó là cái mạng lệnh và có quyền buộc, mà việc đó không phải giao cho bất cứ ai trên thế gian này đủ tư cách, mà phải giao cho cơ đốc nhân nói riêng và cả hội thánh của Ngài. Cho nên hội thánh Austin là một thành phần của Chúa, một thân thể của Ngài. Và đồng thời nói cách rộng hơn nữa là hội thánh Austin hay bất cứ hội thánh nào mà Chúa đã lập dẫu ít dù nhiều trên đất này là vương quốc của Đức Chúa Trời. Cứu Chúa Giêsu Christ đã đem nước thiên đàng đến thế gian này, mà trọng tâm là hội thánh của Đức Chúa Trời. Nên cảm ơn Chúa, tôi có vài lời cảm tạ Chúa và nhắc để chúng ta mỗi người phải tôn trọng Chúa, tôn trọng hội thánh của Ngài đã lập để chúng ta dấn thân với tất cả tâm lòng để hầu việc Chúa. Bây giờ chúng ta đi vào lời của Chúa mà chúng ta vừa nghe đọc. Đáng lẽ tôi dùng hai câu gốc là câu 11 và 12, nhưng mà tôi thấy câu 11 cũng tạm đủ, cho nên tôi không có viết trong chương trình, không có ghi vô với sợ nó quá dài. Cho nên quý ông bà anh chị em có thể suy nghĩ cả câu 11 và 12 ở trong Roma đoạn thứ nhất, từ câu 1 cho đến câu thứ 13. Và trong đó hai câu mà tôi định nhắc nhở và cũng chia sẻ lời của Chúa với quý ông bà anh chị em. Đề tài mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau buổi sáng hôm nay là mối chân tình trong Đấng Christ. Mối chân tình trong Đấng Christ qua hai câu Kinh Thánh đó. Thứ nhất, ông Phaolô nói rằng tôi mong mỏi đến thăm. Chúng ta hãy suy nghĩ đến ba chữ: tôi mong mỏi đến thăm. Và thứ hai là để làm gì? Mục đích mà đến thăm của Phaolô là được thông đồng trong ơn thiêng liêng. Và thứ ba, ông nói gì trong cái câu cũng là câu thứ 12 phần B, phần C nữa: hầu cho anh em được vững vàng. Rồi luôn cả câu 12 là: tức là tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chúng ta, của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Phaolô nói rằng ông sẽ đến mà chia sẻ, hay là làm cho đức tin của con dân Ngài tại La Mã ngày xưa được mạnh mẽ, được vững vàng, là đức tin của ông cũng như đức tin của con dân của Ngài ở La Mã. Bây giờ chúng ta cùng nhau suy gẫm qua khúc Kinh Thánh, và đặc biệt là hai câu 1:11 và câu 12 ở đây. Vậy thì mối chân tình trong Đấng Christ nó có ba cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất là Phao-lô, lý do nào, động cơ nào mà thúc giục ông sẵn sàng mong mỏi đến thăm hội thánh của Ngài ở tại La Mã. Thứ hai là ông sẽ được đến đó cũng thông đồng trong sự ban cho thiêng liêng. Và cái mục đích thứ ba là hầu cho anh em ở tại La Mã được vững vàng, được mạnh mẽ. Ngắn gọn thôi, những cái điều đó đơn giản lắm, nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta ngày hôm nay mà thực hiện những điều đó thì tôi nghĩ suốt cả cuộc đời chúng ta cũng làm không trọn đâu. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa và Ngài có thể giúp cho chúng ta. Bây giờ chúng ta suy gẫm đặc biệt cái mục đích thứ nhất. Tôi mong mỏi đến thăm anh em. Đơn giản như vậy nhưng mà không phải là dễ dàng quý ông và anh chị. Chúng ta đi vào bối cảnh lịch sử của nước La Mã lúc bấy giờ. Sáng hôm nay tôi ngồi học trường Chủ Nhật, anh Thiêm có nhắc trong Sachari cũng có nói lời tiên tri. Lời tiên tri nói về dân Do Thái, và dân Do Thái thì nói đến cái thời mà anh Thiêm có nhắc là cái lúc mà cũng có trùng cái bài giảng của tôi, là ông Phao-lô viết thơ cho hội thánh La Mã cũng trong cái giai đoạn mà dân Do Thái đang gặp những sự thách thức. Có nghĩa là lúc bây giờ đế quốc La Mã bao trùm cả thế giới, cho nên người ta có câu là không có con đường nào, mọi con đường sẽ trở về La Mã. Họ mở mang vương quốc của họ, nhưng mà dân Do Thái là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, lúc bây giờ trở thành nô lệ của đế quốc này. Và thời Nero đó, tức là Nerong đó, cai trị nước đó, là thời mà viết cái bức thơ này. Cho nên chúng ta thấy tại sao, về một phương diện ông Phao-lô là dân Do Thái phải không? Nếu ông chưa tin Chúa thì ông thật sự là một số người bị coi như là tầm thường không ra gì. Hồi đó những sắc dân ở La Mã rất là nhiều, có những người ngoại bang, có những người Syri, có những Philippines, có những Palestine, và vân vân, có nhiều sắc tộc, người Ai Cập, người, nhưng tất cả đều là công dân của La Mã. Thì những người này đó, họ có cái sự khinh khi, họ coi dân Do Thái không ra gì, mà trong đó có Phao-lô. Làm sao những cái người bị trị và người thống trị thì làm sao mà họ tham nhau phải không? Đến để làm gì? Không có cái đó xảy ra. Ngược lại về Phao-lô, nếu không tin Chúa phải không, thì ông cũng nghĩ đây là mấy cái thằng thực dân phải không? Đế quốc La Mã là thằng thực dân, những người này cũng không thể nào có sự liên hiệp. Nhưng ở đây chúng ta thấy rằng ông nói rằng tôi mong mỏi đến thăm anh em, anh chị em. Vì sao? Vì Phao-lô đã tin nhận Chúa cứu thế Giêsu Christ. Phao-lô đã từng bị chống, đã từng chống đối Chúa, bắt bớ Chúa cách khốc liệt, tàn ác đến nỗi người ta nói ông đi tới thành Đa Mách xin phép thầy tế lễ, rồi có cái giấy dẫn độ những người tín đồ trở về Jerusalem hành tội nữa, bỏ tù có cái giết nữa. Cho nên Ê-tiên là một người đầu tiên chết tuần đạo, mà Phao-lô là người giữ cái áo vánh với máu. Ông rất hả hê và ông thấy một người tín đồ cửa đốc chết, ông trả thù, và ông là người Do Thái nhưng mà ông có một cái tinh thần đến nỗi cực đoan như thế. Nhưng bây giờ ông trở thành một người nói với anh em ở tại La Mã, không phân biệt người Do Thái, kể cả người Do Thái, cả người ngoại bang, bây giờ trở thành Đấng Christ mà ông chưa bao giờ gặp, phải không? Ông chưa về đến đây, ông khao khát đến, tha thiết đến, mong mỏi đến, làm sao ông gặp họ được. Thưa quý ông bà anh chị em, vì cớ những người này không phân biệt người ngoại bang hay là người Do Thái đã bằng lòng tin nhận Chúa cứu thế Giêsu Christ. Cho nên họ coi một sứ giả đến, họ coi ông Phao-lô sẽ đến với họ, ông mở lòng ra để đón tiếp đầy tớ của Ngài. Ngược lại Phao-lô cũng sẵn sàng đến. Đến vì sao? vì phải đến thăm anh em, nghe nói đức tin anh em đồn khắp mọi nơi, nghe tấm lòng yêu mến Chúa của anh em, ông không thể nín chịu được. Và dầu có phải đi đến đó gặp khó khăn thách thức đến đâu đi nữa, đường xa xa xôi hay cái gì đi nữa, ông cũng sẵn sàng đến hy sinh để gặp được anh chị em của mình, được tận hưởng cái giờ phút mà thông công thiêng liêng đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, không có cái động cơ nào khác hơn là tình thương của Đấng Christ cảm động lòng đầy tớ của Chúa. Hai phương diện đó, từ cái tình thương đó họ hiệp lại với nhau, yêu mến Chúa. Đó là cái mối chân tình đầu tiên mà Phao-lô tỏ ra với hội thánh và con dân của Ngài. Người ta nói thương nhau thì sao? Mấy núi thì cũng trèo, phải không? Mấy sông thì cũng lội, mấy đèo cũng quá. Lịch sử Việt Nam có câu, quý vị học văn chương thì quý vị có hay nhắc cái câu này. Ở đây có ông Hóa, ông anh em chúng tôi thì tôi ý lớn với nhau hồi xưa cũng là bạn học đời hay là cùng quê hương đó. Thương anh em cũng muốn vô, sợ truông nhà hồ mà sợ phá tam giang. Đó là người thanh niên nói như phải không? Nhưng mà cái cô nhân tình để nói gì, cái phá tam giang ngày nay đã cạn, truông nhà hồ nội tán cấm nghiêm. Tôi đọc trong lịch sử tôi thấy nội tán này là có lẽ cái ông Nguyễn Khoa gì đó, hình như là có ảnh hưởng đến ông tướng Nguyễn Khoa Nam đó, cái dòng dõi đó. Ông đó làm tham tán, ông là người có thể giữ được cái thời mà Lê Mạc đó, cái thời Nguyễn Phan Tranh đó, cái chỗ đó đối với nhà vua đó. Ông làm tham tán cho nên ông có cái công là trị được những cái bọn cướp ở cái phá tam giang và cái truông nhà hồ. Cho nên cô này nói rằng tại sao anh không vô, anh sợ gì, phải không? Hết rồi, bây giờ là nội tán đã cấm nghiêm rồi, chỗ nó dễ dàng lắm vô được, cái phá tâm văn nó cạn rồi, vậy tại anh không đi, có lẽ hơi trách móc một chút. Cho nên thật cái tình thương giữa anh bạn nói như vậy có điều kiện, phải không? Sợ cái phá tâm văn và sợ cái truông nhà hồ cho nên tôi không vô thăm cô được. Ngày nay các bạn yêu nhau, thương nhau, có câu đó không? Thương nhưng mà có điều kiện không đến được. Nhưng chúng ta thấy Chúa thương chúng ta vô điều kiện. Ngược lại Chúa cũng đòi tôi và quý ông bà anh chị em, ngày xưa hội thánh La Mã, Phao-lô phải yêu mến Chúa vô điều kiện. Đó là cái mối tình, cái mối chân tình trong Đấng Christ. Tôi cảm Chúa là đến đây thì tôi gặp ông Tâm. Ông Tâm trước đây chừng khoảng mấy chục năm trước, khoảng chừng 3-40 năm trước, ông bà Tâm tôi không biết ông bà là ai. Nhưng mà từ ngày tôi vào học việc Chúa trong miền Nam thì tôi gặp ông bà. Bây giờ gặp nhau thật là nhớ nhau và luôn cầu nguyện vì nhớ Chúa. Ở đây có bà Tướng Quảng. Hồi tôi làm tuyên úy ở Quang Trung đó, ông làm tư lệnh nữa đó. Và ngày ông ở tù mà bắt, giờ phút ông về với Chúa, tôi là người đầu tiên cầu nguyện cho ông, Chúa đưa linh hồn ông trở về khi ông bất tỉnh. Tôi cầu nguyện cho ông. Tôi cũng được sống ở ngoài đó mấy năm trời, mỗi giờ cầu nguyện với quý vị. Tôi thường vào với các ông tướng ở trong cái trại Nam Hà để rồi cầu nguyện với nhau, chia bài việc thánh với nhau, rồi cũng dùng kinh thánh mà dạy. Mà hồi đó thì tôi chỉ hướng dẫn có 3-4 ông thôi, 3 con chiên thôi, mà con chiên lớn lắm là tiên tướng không. Tướng Nguyễn Hữu ta có, Nguyễn Chấn Á, rồi ông Đoàn Văn Quảng, ông Lê Trung Trực, kể cả ông Lê Minh Đảo bây giờ nữa, chỉ có 3-4 ông thôi. Nhưng mà vui lắm, tạ ơn Chúa, Chúa đã dành cái hân hạnh đó cho tôi. Hôm nay gặp là bà Quảng, là hình ảnh của ông Tướng Quảng không bao giờ qua ở trong lòng của tôi. Nhưng tôi cũng mừng là ông sẽ được hưởng phước của Chúa ở nơi thiên đàng, để rồi chúng ta cũng sẽ được gặp nhau trong nước của Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, cái mối chân tình đó không thể nào phân ly được. Phao-lô tuyên xứng rằng ai có thể phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đấng Christ. Thế nhưng mà ngày nay cũng có nhiều hội thánh, nhiều con cái của Chúa ngày nào còn ở hội thánh rồi ngày khác không còn ở nữa. Buồn cho hội thánh nữa, ra đi, đừng bao giờ có điều đó. Có lần tôi giảng tôi mới hỏi, con cái của Chúa có hai con vật, cái con cào cào mà ở trong kinh thánh, trong châm ngôn đó, nó nói sao? Con cào cào, kinh thánh nói rằng nó là vật đơn giản thôi, nhưng mà nó bay ra từng đám. Giặc châu chấu và cầu cầu ở miền Bắc đã tàn sát nước Việt Nam trong cái thời kỳ mà từ Đức đó, cái làm tràn cái mà cầu cầu nó xuống đó, hiệp một với nhau làm cả một cái cánh đồng không còn một cái cây lúa nữa, người ta đó là chỉ vì cái bài cầu cầu nó mạnh như vậy. Kinh Thánh nói rằng người tín hữu cũng giống vậy, bay ra từng đám tức là đi xuống. Nhưng mà có cái chuyện không phải là con cầu cầu, nhưng mà tôi hỏi quý ông bà anh chị, ông có biết cái con chuồn chuồn không? tôi đi ra ngoài Bắc, tôi đi với cái ghe đó, không có biết là mình đi ở đâu, mình đi Côn Đảo hay là mình đi Phú Quốc hay mình đi đâu, chứ không nghĩ là mình đi ra ngoài nghề tỉnh. Nhưng mà thấy con chuồn chuồn nó bay là biết rằng con chuồn chuồn là mình cũng đã. Có một ông hải quân cũng nói với tôi rằng, mục sư ơi, mình đến bến rồi đó. Tôi hỏi làm sao ông biết được, thì ông nói, tôi có nhìn sao thì tôi thấy mình đi ra ngoài Bắc, và đồng thời tôi cũng thấy rằng mấy con chuồn chuồn là biết người được. Mà đúng thật, con chuồn chuồn không bay xa ở ngoài biển đâu mà. Nhưng mà Việt Nam có câu gì, khi vui thì khi vui con chuồn làm gì, đậu phải không? Mà khi buồn thì con chuồn đi đâu, bài chuồn bài. Cho nên tội nghiệp ở Tây Bắc của chúng tôi, dưới đó có một chị về tôi nói chuyện, tôi dẫn lâu rồi tôi cũng nói câu chuyện đó, nhưng mà cô đó nói với tôi rằng, mục sư ơi, con muốn làm con chuồn chuồn. Thì tội nghiệp bị gần đây thì cô bay, nhưng mà cảm ơn Chúa bay là bay qua cái nhà thờ khác thôi, chứ không phải là bay bỏ nhà thờ, bỏ Chúa, chứ còn bay mà bay luôn nữa thì rất là khó. Cho nên nhưng mà tôi cũng hơi ái ngại tại sao tôi nói con chuồn chuồn để gì, rồi có nhiều người cứ nghĩ con chuồn chuồn rồi bị ám ảnh dân. Tôi cũng ân hận cái điều đó. Nhưng mà đó, thưa quý ông bà anh chị, chúng ta phải làm một con dân của Chúa như lời cầu nguyện của Chúa cứu thế của chúng ta ở trong Chúa cầu nguyện cho chúng ta ở trong Giăng đoạn 17 câu 20. Có ai dỡ được đọc lớn câu đó chưa? Câu 21. Tin lành Giăng đoạn 17 câu 20-21.
Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp lòng một như cha ở trong con và con ở trong cha, là để cho họ cũng ở trong chúng ta. Yeah.
Ồ, cảm ơn. Lời cầu nguyện rất là chân tình, lời cầu nguyện rất là thống thiết. Quý vị ông bà anh chị em ngồi đây, giàu có sang trọng, bệnh tật đau ốm mọi cảnh ngộ xảy ra, nhờ ai? Mọi sự sẽ hiệp lại làm ích cho kẻ kính mến Đức Chúa Trời. Mà Chúa cứu thế chúng ta từng hồi từng lúc đang cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện cho chúng ta tại vườn Gethsemane, trải qua các đời, thì ngày hôm nay Chúa vẫn ngồi bên hữu Đức Chúa Trời và cầu thế cho hội thánh của Ngài. Chúa muốn cái gì? Tất cả chúng ta hiệp một, để rồi họ ở trong con cũng như con ở trong cha vậy, rồi để họ hợp liền một, để cho thế gian thấy được rằng con ở trong cha, thấy rằng họ ở trong chúng con, họ thuộc về chúng con. Chúa cầu nguyện như thế, quý vị biết tâm lòng của Chúa chân thành, cũng như Phao-lô yêu mến hội thánh La Mã mà sẵn sàng đến đâu bất cứ giá nào. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi và quý ông bà anh chị em trên con đường chúng ta theo Chúa, dẫn dắt chúng ta sống một cuộc đời hết lòng yêu mến Chúa. Và Chúa Giê-xu phán rằng chỉ có hai cái điều răn, phải không? Điều răn 10 điều răn, chỉ gồm có hai điều thôi: hết lòng, hết linh hồn kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu mến kẻ lân cận như mình. Thập tự giá không có bốn cạnh, thập tự giá chỉ có hai mà thôi. Một là mối tương giao với Đức Chúa Trời, hai là tương giao với nhà. Để rồi chúng ta tất cả ai nấy được tràn ngập tình thương của Chúa và sẵn sàng sống cho Ngài. Và cái mối chân tình thứ nhất của chúng ta là mong mọi đến thăm anh em, sống với nhau, yêu thương nhau còn hơn ruột thịt nữa, để Chúa chúc phước và ban ơn cho hội thánh. Nếu hội thánh chúng ta hiệp một như vậy thì chúng ta cũng đừng lo gì hội thánh không phát triển. Bây giờ chúng ta bước vào mối thông công thiêng liêng. Phao-lô nói một vấn đề rất là quan trọng. Hội thánh của La Mã ngày xưa đứng trước một cái sự áp bức. Tất cả những người, tại sao có xảy ra cái chuyện đó? Chúng ta biết trong thời Nero, ông là người làm quan, làm vua độc tài. Ông là một vị vua mà cả thế giới biết khét tiếng từ trước nay, chưa có một vị hoàng đế nào gian ác như vậy. Nhưng mà ông cũng người có công với La Mã, nghĩa là ông muốn xây cái vương quốc La Mã cho nó mạnh, cho cái địa vị của ông cao sang. Cho nên một ngày nọ ông nhìn thấy cái thành phố, cái đường lối của các vua để lại nó xấu xí quá, nó không có ra gì hết. Cho nên ông ý định của mình phải đốt cái thành La Mã này, phá đi. Khi phá rồi thì bị hạ viện, bởi hồi trước La Mã cũng có cái chế độ cộng hòa, cũng có cái từng ở trong đó, mặc dù là vua nhưng mà cũng có cái phần dân chủ, nó có những thượng viện hạ viện gì đó tôi không biết, nhưng mà có cái viện dân biểu gì đó. Họ phàn nàn, họ nói rằng bây giờ quốc gia không có bao nhiêu tiền đủ mà để xây lại, mà bây giờ đốt đi thì ông quản ông ấy đổ tội cho ai? Ông nói là mấy người cơ đốc, mấy người tín đồ, mấy người Thiên Chúa giáo, mấy người cơ đốc nhân đã đốt thành La Mã. Rồi lệnh của họ ra là bắt những người tín đồ La Mã bỏ trong chuồng cọp, cho cọp cho sư tử xé xác, bỏ những cây trụ để đốt, mà đốt đuốc những cái người tín đồ đăng rít cho ông ngồi ông ăn tiệc ông vui vẻ, xé xác họ ra, chém đầu họ, lên án họ là người phạm lỗi đốt cái thành La Mã. Cái cơn bách hại ra đến nỗi mà người ta sống trong cái hầm mộ, sống một cái khốn khổ ở trong đó. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng, Phao-lô nói rằng cái con chúng tôi bị trói, chúng tôi bị bắt bớ, nhưng mà tin lành của Ngài không bị trói đâu. Cho nên cái thời đó quý ông bà anh chị em biết, nhờ ai mà họ sống được? Nhờ cái ơn thiêng liêng. Mà trong bản dịch khác nói rằng nhờ ơn của Đức Thánh Linh. Ơn thiêng liêng là của Đức Thánh Linh. Thánh Linh làm việc trong lòng con dân của Ngài, nung nấu họ để họ được vững vàng, họ trung tín và họ hết lòng hầu việc Ngài trong bất cứ giá nào, trả giá điều nào nữa. Cho nên có nghĩa trong sử có nói rằng những cái em bé đứng sắp hàng để được lên giàn quả, nó không sợ sãi gì hết trơn. Mau cho con được nhảy với hoàn hảo giàn quả để rồi con được gặp Chúa chúng con, không sợ nữa. Cho nên nung nấu tất cả mọi người. Có lần tôi không biết có kể ở đây không, cái thành La Mã bị đốt, ông Phi-e-rơ ông sẵn ông chạy ra ngoài. Khi chạy ra ngoài rồi thì ông thấy có một cái bóng trắng đi ngoài đi vô. Ông đi gần gần là biết ai đó, thì ông nhìn xem ông thấy ô Chúa cứ thế giây sự. Ông hỏi Chúa rằng Chúa chạy vào thành La Mã làm gì? Trong đó đang lửa cháy, đang bị bách hại giết khổ sở, Chúa trở ra đi. Mà Chúa vào chỉ ông cứ hỏi câu đó, thì Chúa nói với ông thế nào? Ta thấy rằng con dân của Ngài trong thành La Mã chết vì sự bách hại, thành La Mã đã đốt đi, nhưng ta sẽ vào với bầy chiên của Chúa. Còn ngươi vì ta thấy ngươi bỏ bầy chiên của Chúa, ngươi chạy trốn. Ông giật mình là thấy cái bổn phận mình không xứng đáng, cho nên ông lại Chúa con ăn năn và ông quay trở về thành La Mã, để rồi ông cũng chịu chết với tất cả con dân của Ngài ở tại đó. Đó là cái quyển Coverick, tôi chỉ thuật lại đó, cái huyền thoại đó. Nhưng mà thuyền đạo giáo là cái ý nói rằng cái người chăn bầy chiên bất cứ giá nào không được bỏ bầy chiên. Ngày nay trên thế gian này cũng bị bách hại rất là nhiều. Ở Việt Nam bây giờ có nhiều người tù chưa ra được là những mục sư. Có nhiều nhà thơ, bây giờ có nhà thơ ở tại Sóc Trăng bây giờ dành nhà thơ đó không biết thuộc về ai, để nhà thờ cho cải quả bán chạy với giai đáp. Đòi điều này đòi điều khác, không thể nào để nhà thờ của Chúa cho những người không cắt bì được xử sự. Làm gì làm vậy? Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta có thể xử sự với nhau, từ mục sư cho đến tín hữu, từ ban chấp hành, chúng ta hiệp một thuận hòa với nhau bởi cậy ơn Thánh Linh và sẵn sàng tha thứ. Nên Chúa Ê-phê-sô đoạn 4 nói gì nữa? Hãy ở với nhau một cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ, và hãy dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Thế nên thưa quý ông bà anh chị em, Phao-lô đến ông muốn đồng công và thông công với họ trong ơn thiêng liêng, tức là trong Thánh Linh của Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay được gặp quý ông bà anh chị em. Cái động cơ nào đưa quý vị tới đây nhà thờ? Có lẽ sáng hôm nay quý cụ già đã lâu rồi không đi nhà thờ được, hôm nay có cơ hội vui vẻ tôi được đến nhà thờ, đó là lý do. không có gì sai cả. Có anh em nói rằng tôi ở xa, bây giờ tôi nghe có nhà thờ đây, tôi đến đây, cảm ơn Chúa. Rồi mỗi quý ông bà anh chị em nói tôi làm chấp sự làm sao mà tôi gắn mặt ở hội thánh. Đúng, nhưng mà tất cả cái đúng đó chưa đủ, mà phải thưa với Chúa rằng chính Đức Thánh Linh cảm động lòng tôi, thúc đẩy tôi hôm nay phải có mặt ở nhà thờ, ra mắt Chúa để hiệp nhau mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Và ước mong rằng cái động lực đó, cái phước hạnh đó là một trong cái mối chân tình của người tín đồ đấng Christ đối với Chúa và đối với nhau để chúng ta theo Ngài. Bây giờ chúng ta đi vào cái thứ ba là góp phần xây dựng niềm tin thêm vững mạnh. Cái câu cuối cùng của câu thứ 12, hầu cho anh em được vững vàng. Và cái câu 12 thì là tức là tôi ở giữa anh em để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Phao-lô đến không phải làm ông sứ đồ để rồi ra lệnh, để rồi có cái sự thách thức, để rồi có một cái tinh thần rằng tôi là sứ đồ đây, tôi giàu là tôi sinh sao để muộn, nhưng mà tôi hơn mấy ông kia, ông có quyền nói như vậy chứ phải không? Nhưng mà không, tôi đến để thông đồng với anh em, để làm cho anh em vững mạnh, để góp một bàn tay nhỏ để xây dựng hội thánh của Ngài, và nhờ đức tin của chúng ta để dục lòng mạnh mẽ của chúng ta trong tinh thần gây dựng hội thánh của Đấng Christ. Đó là tâm tình của người đầy tớ của Chúa, mà cũng là tâm tình của tôi và quý ông bà anh chị em ngày hôm nay, để chúng ta theo Ngài và chúng ta sống một cách xứng đáng trong ơn của Ngài. Và chúng ta tạ ơn Chúa là tinh thần đó đã được nhắc nhở ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 13. Xin một người đọc được, dỡ được trước, xin mời đọc lớn lên cho. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 13. Cái ông bà gì? Học đã, rồi xin mời đọc lớn lên. Cứ đọc.
Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ.
Dạ cảm ơn anh chị em, bởi vì trong kinh thánh không chỗ nào nói anh chị em hết, nhưng mà đúng rồi, anh chị em, anh em, tất cả không có nói lên mấy bà, nhưng mà thật nói hết, anh chị em không phải tỉnh thức, phải vững vàng trước đức tin, mà hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Chí trượng phu là gì? Tức là cái người quân tử, cái người mà sẵn sàng ở ngoài chiến trường, nghĩa là đầu tên mũi đạn, mà không có ngại gió mưa, không có ngại tất cả mọi cái thế lực nào, và cố vun đắp làm sao cho cái đức tin được mạnh mẽ, được vững vàng. Trơ như đá, vững như đồng. Hồi ông ngoại viện, ông sang Việt Nam đó, hiểu không? Ông đặt một cây trụ đồng, ông để đó, và ông nói là cái cây này á, ngoài Bắc á, bây giờ cây này không còn cái dấu tích nữa. Ông nói rằng cái trụ đồng chiếc, cái cây trụ đồng nó ngã phải không, thì dao chỉ diệt đó, triệt luôn cái họ cái dao chỉ đó người ta. Ông nó không tuyên bố như vậy, người ta sợ quá, có ai làm gì không, nhổ đi không, ai dám đồng tới. Mỗi người đi qua đó cầm một viên đá, viên sỏi, bỏ xuống cái gốc cây đó, cho đến nỗi nó đầy thì làm sao nó ngã được, phải không? Thầy cứu được dân Việt còn ngày hôm nay là nhờ mấy cái người mà sẵn sàng cầm những cục đá và bỏ với cái cây trụ đồng mà ông Mã Viện đã chôn ở ngoài Bắc. Đó là tôi có đọc sự nói vậy. Giêsu Christ là vần đá muôn đời, Phi-e-rơ là những viên đá, viên tảng đá mà Chúa ban cho ông được giữ phần trong viên tảng. Phi-e-rơ là các sứ đồ lúc bấy giờ. Mỗi con cái của Chúa kể nói chung là những cái viên đá. Cầm viên đá không phải là dục với nhau, cầm viên đá không có phải làm đụng chạm mà cầm viên đá là dưới cái trụ đồng để giúp cho cái trụ đồng đó đừng có ngã, phải không quý ông bà anh chị em? Xin Chúa giúp chúng ta một cái tinh thần là mỗi người đến gánh nặng của hội thánh. Có nhiều người sợ, một số người vô trong ban chấp hành đông quá rồi nói lộn xộn cứ cãi với nhau hả? Không được, mỗi người được dự phần mà quý vị bầu vô để làm ban chấp hành là những người vô một gánh một cái gánh nặng với chúng ta, hiệp lại với chúng ta để xây dựng hội thánh của Ngài. Tôi đi tù á, dắt cái cây nó dài tới 20 thước, mà có 10 người thôi. Có cái anh ảnh đi ngang rồi chắc cũng quá đồ hiểu phải không? Ảnh sụp cái lỗ xuống, ảnh ghét anh bỏ. Chù, và những người khác tôi ở đằng sau nó nặng làm sao. Phải có ảnh vô một chút xíu thôi thì thôi đỡ lắm. Nhưng mà nếu một người đi ra rồi thì cây hoàng, mà nếu hai ba người thì chắc cái cây nó đè hoàng luôn rồi chết luôn thôi. Mỗi người gánh công việc của Chúa, góp phần, ai cũng có ơn hết. Nhưng mà ai cũng có cái sai lầm khuyết điểm, để tìm cách giúp nhau để chúng ta cùng nâng đỡ và hầu việc cho công việc của Chúa về phần vật chất cũng như về phiền thiên liêng được lớn mạnh đi trong ơn của Chúa. Cho nên lời của Phao-lô nói rằng để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ, hả? Dục lòng mạnh mẽ, hả? Bởi đức tin của chúng ta nghĩa là của anh em và của tôi. Đức tin của quý vị là đức tin trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, yêu mến Chúa cứu thế Giê-xu, tin cậy trọn vẹn quyết báo của Ngài. Đức tin đó được góp phần để chúng ta cùng nhau xây dựng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Không phải là 100 người, Hội Thánh Đức Chúa Trời không phải là ngàn người, đủ đúng. Nhưng mà Hội Thánh Đức Chúa Trời khởi đầu chỉ có 2-3 người thôi. Chúa Giê-xu phán rằng đôi ba người các ngươi hiệp nhau dưới đất nhân danh ta thì có ta ở giữa. Cho nên tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em cùng suy gẫm với nhau đoạn Kinh Thánh. Ngắn ngủi tôi chỉ chia sẻ hai câu Kinh Thánh 11, 12 của La Mã đoạn 1, câu 1 và câu 11 và câu 12. Nhắc nhở cho tôi và chúng ta một tâm tình, tâm tình trong chân tình của Đấng Christ là ba mục đích. Mục đích thứ nhất là hết lòng yêu mến Chúa, yêu mến nhau như Phao-lô đã có khao khát đến thăm Hội Thánh La Mã. Điểm thứ hai là mong muốn được rằng nhờ ơn thiêng liêng ông được gặp gỡ chia sẻ với họ, và Thánh Linh của Chúa ở giữa vòng Hội Thánh, gây dựng Hội Thánh để cho mọi người cũng sẵn sàng thưa với Chúa và dùng lời của Chúa nói rằng ở trong Galati đoạn 5 câu 25 nói rằng chúng ta đã nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng bước đi theo Thánh Linh vậy. Và thứ ba là cùng chung góp vần xây dựng niềm tin nhà cho được mạnh mẽ, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ, bước mạnh hơn lên để hầu việc Chúa. Đây là công việc thưa quý ông bà anh chị em đã lớn, khó không phải là dễ dàng như ở đời này không, mà nó khó từ trong gia đình. Gia đình của chúng ta không có ơn của Chúa, không có tình thương vợ chồng con cháu cũng đã làm cho rối loạn Hội Thánh. Rồi gia đình Hội Thánh của Chúa là cái vương quốc của Ngài, mà nếu gia đình của chúng ta yếu, gia đình của chúng ta ngã lòng thì có ảnh hưởng rất nhiều. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, qua lời của Chúa nhắc nhở chúng ta để rồi chúng ta sẵn sàng theo Chúa và thấy được cái sự cao trọng quý báu của cái chân tình trong Đấng Christ, thì chúng ta cậy nhờ ơn Chúa sống với nhau trong tinh thần hài hòa, yêu thương, hiệp một và góp phần xây dựng Hội Thánh của Chúa mỗi ngày thêm vững mạnh. Tôi đọc câu chuyện nói về cái chuyến tàu Titanic nó bị chìm ở ngoài khơi gần New York, nó đi chưa tới trúng cái tảng băng này, nó chìm xuống, nó giết đến 1.200 người. Cái chuyến tàu nó chở đi chừng khoảng 2.500 người đó, mà chết có gần phân nửa. Có câu chuyện xảy ra ở tại đó, có một ông nhạc trưởng, ông này ông đánh nhạc ở trên đó, mà ông tên ông là ông Wallace Hartley. Ông có một người phi ân xe của ông là bà Mary Robinson đã gửi cho ông tặng một cái chiếc đàn. Trên cái chiếc đàn đó bà có ghi cái chữ là tặng cho anh vị hôn thu thơ của để kỷ niệm cái ngày đính hôn, chứ không phải là hôn lễ, chờ ngày đính hôn. Cho nên cái bằng viết trên cái black sữa, trên cái cây đàn đó, đưa cho ông. Ông dùng cái cây đàn đó trong cái đêm ngày hình như là 14 khởi sự cái con tàu nó đi vào ngày thứ 10, 1911 là Tin Lành đến Việt Nam, 1912 là cái chiếc tàu đó bị chìm. Đó. Thì ông ở tại đó và chiếc tàu nó đụng cái tảng băng thì nó chìm xuống. Tất cả mọi người chạy xuống những cái xuồng, cứu được một số người thôi. Nhưng mà ông và bãi cộng sự của mình là bãi anh Nhật Công sẵn sàng ở đến phút cuối cùng, có nghĩa là sẵn sàng chết. Họ trỗi lên cái bản nhạc mà chúng ta có ở đây là 252 Near my God to thu thi. Tiếng Anh là vậy đó. Nên là Chúa ơi cho tôi càng gần. Bài nhạc đó được trỗi lên cho cả hàng ngàn người sắp chìm và sắp giờ phút cuối cùng để gặp Chúa. Không ai làm lễ để tiễn đưa, làm cái hôn lễ lớn, cái tang lễ lớn nhất này được, mà cái ông nhạc trưởng này đã làm việc đó. Rồi ông ôm cây đàn này, ông chết trong đại dương. Sau 10 ngày người ta mới cứu được, thì người ta đem ông lên, thì người ta lấy cây đàn ấy ra, người ta thấy rằng đây là cây đàn của bà Marie đã tặng cho ông. Rồi họ gửi cái cây đàn đó về cho bà. Bà dùng cái cây đàn đó, bà ôm cây đàn đó đến 27 năm sau. Bà nói rằng tôi không có chọn người chồng nào khác, đây là người chồng duy nhất. Bà sẵn sàng 27 năm sau bà về với Chúa và bà gặp ông ở trong thiên đàng, để lại cây đàn này. Cây đàn này đã đem giao cho người em gái, người em gái giao cho cái ban nhạc ở địa phương chơi, rồi đưa cho một người, sau này người ta không biết cái đàn này đâu được. Mãi cho đến năm 2006 người ta tìm được ở trong một cái gác của cái người mà người ta nói người chủ vô danh, không tôi đọc tôi không thấy là cái tên là gì. Họ mới đem cái đàn ra, họ dò nghiệm thêm 7 năm nữa. 2006 cho đến 7 năm mấy là đến mấy rồi? 2012 13 gì đây, thấy không? Cách đây 2 3 năm rồi họ mới chứng xác nhận rằng đây là cái đàn của bà Marie đã tặng cho ông Harley cái đàn này trong cái lễ đính hôn. Mà lễ đến hôn này có can thiệp đến cái cuộc cầu nguyện ca tụng Chúa để đưa hàng mấy linh hồn tin nhận Chúa về thiên quốc. Và bảy người Nhật Công này với ông Wallace Hartley đã sẵn sàng chìm dưới đại dương để dâng cuộc đời của mình cho Chúa và yên ủi những người xấu số ở trên chiến tàu này. Câu chuyện có thế thôi. Nhưng mà vừa rồi cái đàn đó đã được đấu giá 1.5 triệu Mỹ Kim, 500.000 Mỹ Kim, 1.5 triệu. Giá trị cái đàn đó không phải nhiều tiền thưa quý ông bà, nhưng mà cái giá trị của cái người nhạc trưởng và nam vị đó anh hùng sống cho Chúa. Cho nên Phaolô nói tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Bây giờ có thấy ra những bài học cho ta, và chúng ta thấy cái niềm tin của người Cơ Đốc, cái triết lý đưa ra là họ sẵn sàng chết. Người đời này người nói là cái gì của tôi, của anh là của tôi. Cái triết lý của người Cơ Đốc không vậy, mà cái gì của tôi là của anh. Họ sống cuộc đời tặng hiến cho Chúa, ban nhạc cuối cùng và họ đồng thanh với Ngài, chết cho danh của Chúa. Và bản hát của bài Chúa ơi cho tôi càng gần ngày nay, cả các hội thánh mình chúng ta nhắc lại bài hát thì nhớ đến câu chuyện đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, cái mối tình tri kỷ của một người nữ sẵn sàng với người hôn thê của mình không lai chuyện. Chúa Giêsu Phaolô nói rằng tôi gả hội thánh của Ngài, tức là anh em của Chúa tại hội thánh Corinto, cho Đấng Christ như người trinh nữ không chỗ trách được. Quý ông bà bỏ Chúa hay theo Chúa? Hồi nãy quý ông bà hát cái bài đó, theo Chúa phải không? Quyết tâm theo Chúa, đúng, sẵn sàng làm theo lời của Ngài nhắc nhở chúng ta. Một tinh thần khác nữa là bảy người nhạc công này và vị nhạc trưởng này đã làm nên lịch sử thiêng liêng cho danh của Chúa, sẵn sàng chết cho tất cả anh em của mình đồng trong cái hoàn cảnh đó. Và ngày hôm nay ca tụng cái tinh thần đó, thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên tạ ơn Đức Chúa Trời, nói về cái chân tình trong Đấng Christ không thể nói hết. Như tôi nói nhắc hồi nãy, dầu chúng ta thương yêu nhau mà thương yêu suốt đời cũng chưa đủ. Hầu việc Chúa chúng ta có gì cho Chúa thì cũng chưa bằng bao nhiêu, phải không? Con cái hiếu thảo với cha mình có cấu gì? Cha mẹ thương con thì bằng gì? bằng trời, bằng biển, phải không? Nhưng mà con nuôi cha mẹ thì sao? Tính tháng tính ngày. Thiên phụ của chúng ta còn lớn hơn cha mẹ nữa, phải không? Chúa nhắc chúng ta hãy nói gì về Chúa. Con có thương Chúa như như Chúa thương con không? Ông Giang nói gì? Chúng ta yêu mến Ngài để nhớ rằng Ngài yêu mến chúng ta trước. Tôi cảm ơn Chúa cho đến ngày hôm nay tôi thấy tình thương của Chúa lớn quá. Và giàu sức này mà tôi thấy, hôm trước tôi lên đây tôi nhờ mục sư với lại ban chấp hành giúp cho tôi cái ghế tôi ngồi. Nhưng một năm nay tôi đứng được. Bây giờ tôi nói chắc như tôi muốn nói nữa, vì tôi sợ quý ông bà anh chị em ngã lòng, chứ tôi cũng muốn nói đến chiều cũng được. Đó là ta ơn Đức Chúa Trời. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, buổi sáng hôm nay lời của Chúa, thay vì tôi nói là tôi giảng cho hội thánh, nhưng mà tôi thật ra đây là cái mối tâm tình của quý ông bà anh chị em mà thôi. Lời rất là đơn sơ, nhưng mà chúng ta theo Chúa cái mối chân tình thấm đắng Christ có ba điều. Thứ nhất là tình yêu thương, kính mến, yêu mến Ngài như Chúa đã yêu mến chúng ta. Và cái câu hỏi của Phêrô được Chúa hỏi thì Chúa nói gì? Ở trong Giăng đoạn 21 đó, người yêu ta hơn những kẻ này chăng? Câu hỏi đó, ông hỏi ông Phêrô, bây giờ ông cũng hỏi tôi, hỏi quý ông bà anh chị em. Đừng có tưởng rằng tôi làm mục sư mà thôi. Mỗi quý ông bà anh chị em làm mục sư, bà quản có thể nói bà mục sư lớn lắm á. Cái gia đình của bà ở bên Mỹ này tôi biết là rất là đông, phải không? Bà phải lo cho hết mọi người. Mỗi gia đình, mấy ông chủ gia đình đều là mục sư. Tôi cảm ơn Chúa, có nhiều gia đình tôi gặp mấy đứa cháu mà nó yêu mến Chúa, tôi mừng lắm, tạ ơn. Phải yêu mến Ngài. Thứ hai là sống trong ơn thiêng liêng của Chúa. Thiêng liêng tức là thánh linh. Thánh linh không phải là có cái gì khác lạ đâu, không phải có cái dấu hiệu chi. Nhiều mọi người nó có nhiều người hỏi tôi, mục sư ơi, tôi làm sao mà tôi có cái quyền của thánh linh, mục sư cho con biết. Tôi này không có cái gì khác, cô đọc ở trong Galati đoạn 5 có mai, trước hết là lòng yêu thương, cái gì nữa, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân lành, trung tín, mềm mại và tiết độ, chừng đó thôi. Còn cái đó thì đừng có mong gì hết, mà đầy dạy đức thánh linh là làm hết chín cái đó là trọn vẹn trong đời sống, đó là đầy dạy. Còn chừng mực ít hơn cũng không sao, nhưng mà cứ cầu nguyện cho mình sẽ làm trọn những điều đó là thánh linh của Chúa. Và nếu có được như thế thì quý ông bà anh chị em là những người góp những bàn tay xây dựng những hòn đá vinh quang để đặt vào trong nền tảng và xây dựng vương quốc của Chúa. Ước rằng trong tương lai quý vị cùng sớm có giấy phép để làm đền thờ của Chúa. Mỗi người một bàn tay, một sức lực, dù nhỏ dù lớn, người không có gì hết, cầu nguyện tha thiết Chúa sẽ ban phước cho hội thánh, và chúng ta sẽ có một mối chân tình thật mỗi ngày thêm ngọt ngào, đầm thắm trong tình yêu của Chúa. Amen.